hôm nay, thứ hai ngày 27 tháng 8 năm 2018, thứ hai trong tuần thứ 21 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh nữ Monica.
Cho Chúa thật là điều khó, thuộc về Chúa là thách đố cho con. Vì mến thương con, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để chẳng còn gì trong con lại không là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấm hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 23, câu 13 và từ câu 15 đến câu 22. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rằng: Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người khóa cửa nước trời không cho thiên hạ vào. Chính các người không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào. Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu đạo đức giả! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo. Nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người. Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng! Các người bảo: Ai chỉ đền thờ mà thề thì có thề cũng như không. Còn ai chỉ vàng trong đền thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ ngu si mù quáng! Thế thì vàng hay đền thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn? Các người còn nói: Ai chỉ bàn thờ mà thề thì có thề cũng như không. Nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc. Đồ mù quáng! Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn? Vậy ai chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề. Và ai chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đấng ngự ở đó mà thề. Và ai chỉ trời mà thề là chỉ ngay Thiên Chúa và cả Thiên Chúa ngự trên đó mà thề. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chương 23 của Tin mừng theo Thánh Matthew ghi lại những kinh sư và người Pha-ri-sêu thời Chúa Giê-xu là ai, đồng thời cũng thuật lại các lời kết án nặng nề của Chúa Giê-xu đối với họ, vốn là những chuyên viên về luật, các nhà lãnh đạo tôn giáo khi ấy. Cụ thể, trong trích đoạn Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu đưa ra ba lời khiển trách dành cho họ bởi vì thói đạo đức giả hình của họ. Thứ nhất, giáo lý của họ quá khắt khe đến độ cản trở người ta vào nước trời. Thứ hai, họ nhiệt tình đưa người ta vào đạo, nhưng để lấy tiếng, chứ không lo dạy dỗ đến nơi đến chốn theo giáo lý của Thiên Chúa. Tệ nhất là não trạng sống đạo hẹp hòi và lối sống hình thức của họ. Và thứ ba, họ ngụy biện trong các lời thề. Họ giải thích chỉ khi nào nhân danh Chúa mà thề thì mới phải giữ. Trong khi đó, theo tinh thần của Chúa, mọi lời thề đều phải giữ, bất cứ dưới hình thức nào. Chắc hẳn không ít người sẽ ngạc nhiên tự hỏi rằng, tại sao Chúa Giê-xu, một người thầy nhân lành, luôn dạy người ta sống yêu thương, tha thứ và thương xót, lại có những lời chúc dữ hay nguyền rủa nặng nề đến như vậy? Thật ra, những điệp khúc khốn cho, lặp đi lặp lại của Chúa Giê-xu theo lối nói của người Do Thái thời bấy giờ, không có nghĩa là nguyền rủa, nhưng nói lên nỗi đau đớn sâu xa của Chúa Giê-xu khi chứng kiến sự giả hình và mù quáng của giới lãnh đạo tôn giáo khi ấy. Hơn nữa, chúng ta đừng quên rằng, những kinh sư và pha-ri-sêu khi ấy là những người có học, thông biết luật lệ và lãnh trách nhiệm giảng dạy dân Do Thái. Những điệp khúc ấy tựa như những lời đe dọa của các ngôn sứ thời xưa được Thiên Chúa phái cử đến để nói, để sửa dạy dân chúng. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, những lời sửa dạy của Chúa Giê-xu trong trích đoạn tin mừng hôm nay chứng tỏ rằng Chúa Giê-xu là vị mục tử nhân lành đi tìm chiên lạc, sửa dạy và đem về đàn, như thầy thuốc trao ban toa thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân, và như một Thiên Chúa quyền năng, yêu thương, sẵn sàng tha thứ và giải phóng con người tội lỗi. Những lời lẽ mạnh mẽ của Chúa Giê-xu trước giới kinh sư và pha-ri-sêu chứng tỏ rằng một khi con người cứng lòng, chai đá và đóng cửa tâm lòng mình, không hoán cải khỏi thái độ giả hình, mù quáng, lạm dụng tôn giáo, thì con người không thể hưởng được tình yêu thương nhân từ của Thiên Chúa. Sứ điệp lời Chúa hôm nay cũng là lời nhắn nhủ cho những ai nhận mình là Kitô hữu, cần thật lòng ý thức và sửa mình trong đời sống đức tin và trong đời sống gia đình để không trở nên hoặc có quan niệm và lối sống giả hình như các luật sĩ và biệt phái. Để sống được như thế, chúng ta hãy bắt chước mẫu gương khiêm tốn, cầu nguyện trong chân thành của Thánh nữ Monica mà giáo hội kính nhớ hôm nay. Thánh nữ Monica đã hết lòng tin vào tình yêu và sức mạnh của Thiên Chúa, kiên tâm cầu nguyện và làm các việc lành để cầu nguyện cho người con Augustino của mình hoán cải trở về với tình thương của Thiên Chúa. Và lời cầu nguyện đầy nước mắt và đức tin chân thành của bà đã được Chúa chấp nhận. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết rút ra những bài học thiết thực cho bản thân khi nghe lời Chúa nói hôm nay, nhất là biết sống chân thành và kiên trì trong cầu nguyện khiêm tốn, để chúng con không những không mắc tội giả hình mà còn tránh được những lầm lẫn khác nữa. Amen.
Đời trắng tay đen, Chúa luôn nhắc đời nhiều giả dối. Thuộc về Chúa là môi phúc cho con. Cuộc sống hôm nay Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để tình Ngài ở trong con, đời con là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo